khéo ăn khéo nói sẽ có được thiên hạ. Mặc dù là cái việc giao tiếp khéo ăn nói là một việc rất 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 là quan trọng, và anh cũng hay chia sẻ rất nhiều về cái chủ đề này, nhưng mà nghe nó giật tít và nghe nó hoành tráng quá nên mình cũng băn khoăn, thực sự là giao tiếp có vi diệu giống như vậy hay không. Đó là thứ mà mình muốn mổ xẻ trong buổi ngày hôm nay, để mà chia sẻ kỹ hơn về cái góc nhìn là thực sự nếu mà mình trở thành cái người giao tiếp giỏi hơn nó trông như thế nào. Đó là thứ mà nếu mà mình chưa bao giờ trải qua mình sẽ khó mà có thể hiểu được về chuyện đó. Và nếu mình có một cái mong đợi sai, một là nó sẽ khiến mình ảo tưởng luôn theo đuổi một thứ gì đó nó không có thật, hai là mình sẽ thấy sợ bự quá ghê quá, và cái thứ ba là nó khiến cho mình chần chừ và không dám làm bất cứ điều gì luôn. Làm sao để mình nhìn ra đúng thực sự là cái việc kết nối giao tiếp tạo những mối quan hệ nó mang lại cho mình cái gì, khi đó mình sẽ có cái định hướng hơn để có thể rèn luyện cho mình kỹ năng này. Cho nên ngày hôm nay sẽ trao đổi với hai bạn trong team của anh về góc nhìn của cái liên quan tới chủ đề này, để chúng ta cùng nhau nhận ra được cái giá trị thực sự của chuyện trở thành cái người giao tiếp giỏi là như thế nào.
Em sẽ đi một cái case của bạn học viên em tư vấn gần đây. Bạn này là đặc tính của bạn sẽ làm về kỹ thuật. Từ cái lúc mà bạn đi làm tính tới thời điểm hiện tại là bạn có chia sẻ với em bạn làm được 4 năm rồi. Thì bạn cũng tự đánh giá là kỹ năng chuyên môn của mình khá là tốt. Thì cùng cái thời điểm đó thì bạn có làm chung với một cái bạn khác cùng vào cùng thời ấy. Nhưng mà bạn này có một cái nổi trội hơn bạn là khả năng ngoại giao cực kỳ tốt. Mà ngày xưa thì bạn cũng không thấy sự khác nhau lắm, thì bạn thấy là thì mỗi người mỗi tính thôi, và bạn không có nhu cầu trong cái việc phải để ý. Nhưng mà tới cái thời điểm hiện tại là tới cái giai đoạn bạn tư vấn với em á, thì bạn có chia sẻ là bạn cảm thấy là cái bạn kia bởi vì có cái kỹ năng ăn nói và kết nối với sếp và đồng nghiệp khá là tốt, cho nên cảm giác như sếp giao nhiều công việc cho bạn hơn. Còn bạn thì bản chất là cái công việc của bạn là chuyên môn như thế nào thì bạn cứ làm những cái công việc đó thôi. Nên là bây giờ bạn nhìn thấy là bạn muốn thăng tiến thì thấy nó có vẻ hơi khó. Bạn có chia sẻ với em là bạn muốn đi học giao tiếp để có thể bắt chuyện với sếp, tại vì bạn gặp cái khó khăn là bạn ngồi với sếp và bạn run lắm. Nói ngồi thì cũng không biết nói gì, và cũng cảm thấy sếp cũng không có hay share nhiều các cái câu chuyện hoặc là ngày hôm qua sếp cái này thế kia cho bạn. Nhưng mà với cái bạn kia thì nói chuyện rất là thoải mái như hai người đồng nghiệp với nhau luôn. Thì bạn cũng có nói với em là với đồng nghiệp á thì bạn không tới mức mà tách biệt ra thì cũng giao tiếp bình thường, nhưng mà hỏi thân và hay đi giao lưu với nhau ngoài công việc ra thì không có. Còn bạn này thì công việc hoặc là ngoài việc thì bạn cũng rất là thoải mái để đi chơi với mọi người rồi trao đổi với mọi người, không chỉ trong công việc. Nên là cái ngày mà bạn tư vấn với em thì bạn có chia sẻ với em là bạn rất là muốn đi học để cải thiện kỹ năng này, để làm sao đó có thể bắt chuyện được với sếp, bởi vì chỉ cần mà kết nối được với sếp thôi thì cơ hội của bạn trong công việc nó sẽ nhiều hơn.
Từ câu chuyện đó thì em nghĩ là mình rút ra được một cái nhận định là gì? Là bạn nó có một cái niềm tin là, hoặc là nhiều người cũng sẽ có niềm tin giống như vậy, là giao tiếp sẽ mang lại một cái gì đó rất là hoành tráng.
Dạ đúng rồi, khi mà em nghe thì em thấy là cũng có nhiều bạn cũng đã từng chia sẻ với em cái chuyện đó. Thì em cảm thấy là thật ra nó đúng, nhưng mà nó bị là quá là lớn. Ví dụ như là chỉ cần mà giao tiếp được với sếp là cơ hội thăng tiến sẽ có. Chỉ cần giao tiếp được với sếp thì sẽ có nhiều cơ hội về được đảm nhận vai trò này, vai trò kia, hoặc là dự án này, dự án kia. Hoặc là chỉ cần giao tiếp nhiều với sếp là sẽ có nhiều mối quan hệ xung quanh sếp, thì mình cũng sẽ được kết nối với những người đó. Dạ. Thì em cảm thấy là nó đang là một cái bước quá lớn.
Lớn nghĩa là sao?
Với em là một người bình thường, với một bạn cũng là một bạn nhân viên rất bình thường, đâu thể nào mà nói chuyện được với sếp và cởi mở với sếp là đùng cái cơ hội mai em lên thăng tiến nhà em, đâu phải là như thế đâu anh. Dạ, đâu phải là kết nối được với sếp là mai sếp mai sang nhà ăn cơm nha, mai có giám đốc A, giám đốc B, thì em đang hình dung nó là như thế, thì nó sẽ không có liền được như vậy ạ.
Thì thế mọi người vẽ ra cái viễn cảnh là nếu mình có thể giao tiếp được tốt với sếp bằng một cách nào đó không biết, sẽ thân thiết thì sẽ có nhiều cơ hội, mọi thứ dễ hơn, cơ hội sẽ ồn ồn kéo tới, mình cũng làm quen được nhiều mối quan hệ bự hơn. Thì em thấy là cái chuyện đó cũng khó có thể xảy ra liền được, và mong đợi như vậy hoặc suy nghĩ như vậy là không thực tế.
Theo em nghĩ rồi, để thực sự những cái cơ hội về cái sự thăng tiến, những cái tiềm năng trong cái việc có nhiều việc hơn, nó sẽ phụ thuộc vào nhiều cái kỹ năng, kể cả cái sự kết hợp và sự khéo léo và những cái tư duy nhiều trong công việc. Các anh ví dụ sếp của em là anh Hậu đi, thì nhiều khi em cũng nói chuyện tào lao với anh Hậu được, nhưng mà nó là tào lao anh. Nó là những chuyện liên quan tới cuộc sống của anh Hậu, những cái việc mà nhiều chuyện của em, chứ nó không phải là xoay quanh những cái kinh nghiệm mà em cho anh Hậu thấy được là cái năng lực của em. Thì thân là một chuyện, chứ đi vào công việc thì anh Hậu vẫn la em bình thường nếu mà em không làm được việc.
Okay, nên em nghĩ là cái việc mà đặt cược lên hết cái việc khả năng giao tiếp kết nối, và mình nghĩ là chuyên môn của mình thì cũng cần phải giỏi đúng không, nhưng mình đã giỏi mức độ đó rồi, mình chỉ cần thiếu một cái mảnh ghép cuối cùng đó thôi. Giao tiếp, nói chuyện, kết nối là một cơ hội sẽ giao tới, nhưng mà theo em thì nó còn những cái khác nữa. Rồi bạn phải làm việc tốt và phải tốt hơn nữa, đúng không? Rồi deadline, rồi cả cái việc là mình sẽ hoàn thành xuất sắc, thậm chí là mình đề xuất những ý kiến mới, đúng không? Nói chung là mình tập trung vào công việc của mình và làm nó rất rất là tốt, chứ không chỉ là tập trung vào kết nối với cái ông sếp đó để tạo mối quan hệ, để có thể khiến cho hai bên thoải mái trao đổi với nhau hơn, thì cái đó là cái không đủ.
Đúng
không? Và nếu mà bạn đặt mục tiêu như vậy thì coi chừng là bạn bị vỡ mộng đấy. Rồi, đó là cái nhìn của Hạnh. Thì ở đây cũng có Hậu, đúng không? Là một người cũng nói chung là cũng rất là đề cao cái chuyện là kết nối, giao tiếp, tương tác với nhau. Thì đó, em nghĩ sao về góc độ này?
Em đúng là em đồng ý là nó sẽ không tới liền. Nhưng mà với kinh nghiệm và với trải nghiệm của em thì em thấy nó sẽ là một cái nền tảng rất là quan trọng, và nó là điều kiện cần cho mình để mà mình thăng tiến hoặc là mình có nhiều cơ hội hơn. Tại vì ví dụ rất đơn giản là em, ví dụ như em có thể chơi được với sếp đi, em giao tiếp được với sếp, ok em chơi được với sếp, em thì lúc đó nó sẽ khiến cho em có được hai thứ. Một là em sẽ đỡ sợ sếp hơn, ít nhiều cũng sẽ đỡ sợ sếp hơn, thì khi đó trong công việc những cái chia sẻ, cái quan điểm hoặc cái suy nghĩ của em nó cũng sẽ dễ hơn là một bạn mà không có thân với sếp lắm, thì sẽ kiểu mỗi lần nói ra cũng sẽ sợ. Nhưng mà ví dụ với em thì em sẽ đỡ sợ hơn, thì khi đó cái quá trình để cho sếp hiểu mình nó sẽ nhanh hơn là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, em nghĩ một thứ quan trọng hơn là mình sẽ luôn giống như marketing, mình sẽ luôn lẩn vẩn trước mặt của sếp, mình sẽ thấy ok, à có cái đứa này. Thì khi đó em nghĩ là cái cơ hội và cái xác suất mà mình được có cái cơ hội, còn được hay không thì dĩ nhiên nó sẽ là nhiều kỹ năng khác, nhưng mà mình sẽ được có cái cơ hội để mà mình có nhiều cái sự lựa chọn hơn.
Okay, đó là cái mà em nghĩ là với vai trò là nó mình cũng nên làm việc đấy với lại sếp của mình, đúng không? Mà nếu mà nhìn ở góc độ khác đi, là ví dụ như là họ cũng là sếp rồi, đúng không? Thì nếu nhìn ở góc độ đó với những bạn nhân viên thì đánh giá và đề cao chuyện đó như thế nào?
Em dĩ nhiên là em không, dĩ nhiên là không định bợ, không tào lao mí lao rồi, nhưng mà em sẽ đánh giá cao một bạn mà có cái khả năng giao tiếp tốt. Tức là giao tiếp tốt ở đây tức là mình dễ nói chuyện thì em sẽ đề cao hơn. Tại vì khi mà dễ nói chuyện thì em thấy là nó cũng, tức là cái phối hợp qua lại nó sẽ dễ hơn. Ví dụ như là bước vô họp, bước vô làm việc, bước vô phối hợp đi, sao thấy cái nó cứ ngồi im, nó không nói gì hết, rồi cái mặt nó cũng làm lì, hoặc đơn giản nhất là cái ngày đầu tiên bước vô đi làm đi, xong rồi nó cứ im, không có ngồi, nó làm không nói chuyện với ai hết, thì em cũng sẽ không có đánh giá cao bạn đấy lắm. Trong cái ấn tượng đầu tiên sẽ không có đánh giá cao bạn đó lắm.
Thì là nó quay lại cái băn khoăn mà ban đầu luôn, đúng không, của Hạnh nói nè, thì thực sự đối với em là cái chuyện mà cái bạn đấy mở lòng, kết nối, giao tiếp và tương tác được với mình là nó thực sự mang lại cho bạn nó nhiều cơ hội hơn, đúng không? Nếu mà ngày đầu tiên bạn không chỉ im lặng tập trung làm việc, xong rồi nói chuyện với mọi người, xong rồi nếu có chủ đề đó đang nói chuyện mà em hòa vô, em hỏi thăm bạn này, em hỏi thăm tới bạn đó, bạn nó cũng trả lời lại rất là nhiệt tình, vui vẻ, và có cái kết nối khiến cho mình thấy bạn này rất là dễ nói chuyện, là dễ thương. Mình muốn giao tiếp thêm với bạn này, lâu lâu thậm chí là mình chọc cho vui vui nữa. Nếu có những cái việc gì đấy, một cái cơ hội nào đó, mình cũng sẽ dễ giao cho bạn đó hơn. Em ơi làm này đi, em ơi thử này đi, em muốn thì nó thật sự là tốt
để hiểu bạn đó hơn. Tức là kiểu em sẽ có cơ hội để em được hiểu bạn đó nhiều hơn qua cách bạn đó nói chuyện, qua cách bạn đó tương tác, qua cách bạn đó tương tác với mọi người. Nếu nó ngồi yêu một cục vậy, nó như một cái cục để em không biết là chuyện gì đang xảy ra với nó. Kiểu giống vậy thì em sẽ đánh giá và đề cao cái việc đó hơn.
Nếu là trong tình huống đó thì sao?
Trong cái tình huống của anh Hậu thật ra em thấy cũng đúng, nhưng nó cũng không đúng lắm anh. Ví dụ là em từng vượt đợt mà đầu tiên marketing tuyển nhiều bạn á, thì lúc đó là có em tạm gọi những cái nhân vật đại diện tên đi là bạn A, bạn B, bạn C, không có là có, em nhớ chính xác là có hai bạn cùng đi vào thử việc. Thì hôm nay em bước lên thì em rất là ấn tượng với một cái bạn, tại vì bé nó nói chuyện với em ba đứa chứ, thì có một con bé nó nói chuyện với em rất là vui, và em cảm thấy là em lúc đó em đánh giá cao bạn lắm nha. Em nghĩ là bạn này có cái khả năng kết nối với mình khá là tốt, thì chắc là trong cái môi trường này sẽ dễ để phối hợp công việc với mình hoặc là dễ trao đổi. Và em đánh giá hai bạn kia thấy hơi mìm, chắc bay sớm quá, thì lúc đó em có một cái đánh giá như thế. Nhưng mà sau một khoảng thời gian dài thì đúng là em vẫn kết nối với cái bạn đầu tiên, lúc mà em đánh giá bạn ấy kết nối với mọi người tốt á, thì vẫn rất là tốt anh. Nhưng mà sau này em lại được tiếp xúc với hai cái bạn kia thì em lại thấy là không, người ta không phải là như những gì mình tưởng tượng, là ít nói rụt rè, mà các bạn ấy cũng có những cái mức độ của cái sự cởi mở nó khác nhau, nhưng mà không, chưa đủ cái bối cảnh để thiện ngay từ đầu thôi. Tại vì em thấy là ngay cái thời điểm đầu em đánh giá là bé này nó không giao tiếp tốt nè, cứ im im lì lì vào em chào, nhiều khi gật đầu em một cái xem, em nghĩ là chắc là cái mùi này chắc có thể là khó kết nối và khó ở đây. Nhưng mà cái khúc sau thì bạn lại cho em thấy được là khi mà nó rõ ràng hơn, với cả về mặt thái độ nó khác hơn này, thì ban đầu đúng là sếp sẽ đánh giá cái bạn nữ kia là khá là tốt, nhưng mà về sau thì bởi vì đánh giá tốt ngay từ đầu nên có những cái mong đợi cao anh. Nên là về sau thì hơi, em không biết là dùng từ vỡ mộng thì có đúng không, nhưng mà cơ bản là sẽ có một vài cái mà sẽ làm cho cái người đánh giá nó cảm thấy hơi hụt hẫng một chút xíu, còn cái bạn kia thì lại được đánh giá cao.
Thì có một cái tổng hợp lại ha, các bạn có thể trao đổi và phản biện thêm. Hậu với Hạnh thì có một cái keyword rất là hay trong chuyện này mà mọi lúc khi mọi người hiểu chưa đúng. Cái đầu tiên á là cái mong đợi mình có cái kết nối và tạo mối quan hệ với sếp thì mình sẽ thoải mái hơn, làm việc cũng thuận tiện hơn, rồi cũng không bị quá sợ, rồi cơ hội đôi khi cũng sẽ tới, đúng không? Rồi gặp gỡ và kết nối với những mối quan hệ thật sự tốt và chất lượng nữa. Không sai, nhưng quay ngược trở lại là cái cách làm là mình có được kết nối với một người, trong trường hợp này là sếp hoặc là với người khác cũng tương tự như vậy. Không phải là mình chăm chăm vào họ, là không chỉ là nhìn thấy ở bên ngoài, là nói chuyện với họ, giỡn được với họ và trao đổi với họ. Mà khi mà chúng ta có được sự tin tưởng của một người là đến từ việc gì? Như một cái bạn nào đó mà tới nói chuyện với mình, nói chuyện rất nhiều, có thể nói cả tiếng đồng hồ với mình luôn, vì đủ thử mọi thứ trời đất trên trời, mình cũng không có, không phải là người rất là trust họ nhiều lắm. Mình trust họ khi nào?
Cảm thấy an toàn.
Nhìn nữa.
Nghĩa là khi mà em nhìn thấy được, ví dụ trong công việc đi thì em nhìn thấy được một vài cái kết quả của bạn.
Nghĩa là họ sẽ có thể nói về những thứ mà mình thấy quan trọng. Có nghĩa là không chỉ là tập trung vào mình, bạn như thế nào rồi, ngày hôm nay có gì vui, mình uống này, mình mua luôn cho bạn nha. Ok, đó là những cái kết nối ở mức vừa phải thôi, bởi vì đó là cái xã giao thông thường cơ bản. Nhưng mà cái trust, cái mà tin tưởng lớn nhất nó sẽ tới khi mà thấy được cái người này có thể nói về cái mà tôi quan trọng nhất, thì sẽ bắt đầu tạo nên cái sự tin tưởng thực sự và kết nối. Cái này đơn giản nhất là khi mà mình nói chuyện với lại phụ huynh á, những cái anh chị phụ huynh mà có con, thậm chí là con nhỏ, thì đối với họ cái chủ đề mà họ quan tâm nhất, họ quan trọng nhất, họ muốn biết nhất đó là con của mình. Vô thậm chí không cần hỏi về anh chị rồi này nọ, giúp cho anh chị thoải mái, mà nếu mà họ thấy mình là một cái người thực sự là chuyên gia, hiểu về con họ, nói về những cái lời khuyên góp ý rất là đúng, chân thành và hữu dụng, thì họ cũng sẽ bắt đầu trust cái người này hơn. Thì tương tự như vậy, khi bước vào trong công việc, mình hay nhìn thấy là có những cái cuộc trao đổi, trò chuyện về bề mặt hoặc là về kết nối, về xã hội, vui thì ok. Nhưng mà chỉ khi nào mà mình thấy được là đối với cái người sếp này quan trọng cái điều gì và mình nói được về điều đó thì nó mới tạo nên cái sự tin tưởng thật sự sâu ở phía dưới. Ví dụ người sếp đi làm, họ quan trọng về chất lượng công việc, họ quan trọng về cái sự kết nối của bạn này trong team. Tại sao? Bởi vì đó cũng là team. Bởi vì nhìn vào mục tiêu chung của tập thể thì bạn cần phải làm cho ra việc, bạn cần phải nói được những suy nghĩ, đề xuất của mình trong công việc. Và rồi bạn cũng phải kết nối với người này người kia để làm gì? Để chúng ta có thể phối hợp với nhau để hoàn thành mục tiêu chung trong công việc. Và rồi bạn cũng phải kết nối với tôi để làm gì? Để có thể, dùng một từ rất là hay của Hậu có nói là để hiểu hơn về bạn, để hiểu hơn về bạn để có thể giao thêm những cái việc này, việc kia cho nó phù hợp với cái của bạn. Thì cho nên là có hai phần. Một là mình tập trung vào những cái mà cơ bản vai trò mình được giao trong công việc của mình, làm cho thật là tốt, dám chủ động, dám nói ra những việc đấy. Một cách nào đó mình focus hoàn toàn để cho chất lượng công việc này tốt hơn. Thì người sếp quan sát, nhìn thấy những thứ đấy thì cũng đã cảm thấy tin tưởng và có mối quan hệ tốt hơn với người này rồi. Bởi vì bạn rất đóng góp rất là nhiều hết mình cho thứ mà tôi quan tâm. Chứ không nhất thiết phải là trực tiếp với tôi. Là cái thứ nhất là vẫn phải làm được. Cái thứ hai là với những cái việc dịp khác thì cũng yes, cũng cần có cái sự cởi mở nhất định để mình trao đổi với nhau, để mà mình sếp có thể hiểu hơn về bản thân của mình, thì từ đó có thể giao thêm những, phát hiện ra những điểm mạnh này của mình, giao thêm những cái cơ hội khác, phát hiện ra những mong muốn mình để tạo điều kiện cho mình, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là để bạn có thể ở lại trong một cái tập thể lâu hơn. Nếu bạn không gắn kết gì với ai hết, rồi đi làm rồi đi về miết giống như vậy thì sau này bạn cũng sẽ dễ bị rớt ra. Nên cái mục tiêu quan trọng nhất là giao tiếp với nhau, là để thực sự hiểu về nhau nhiều hơn. Và sau khi hiểu về nhau nhiều hơn thì cái keyword thứ hai của anh đó là khi mình có mối quan hệ rồi. Mọi người hay nghĩ là nếu mình có mối quan hệ thì mọi việc sẽ, cơ hội sẽ tới, cơ hội sẽ tới, mà mọi thứ ập tới giống như vậy thì mọi người nghĩ là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng thật ra khi có mối quan hệ rồi, mọi thứ nó sẽ thử thách hơn. Bởi vì người ta sẽ có mong đợi. Vô thấy bạn này lanh lanh nha, nhiệt tình nha. Hey, ok, good. Tôi mong đợi là cái lanh này nó sẽ được áp dụng vào công việc ở đây để tạo ra kết quả này. Tôi mong đợi cái lanh này khi gặp khách hàng là cũng sẽ lanh lợi, nhiệt tình, dĩ nhiên cộng thêm sự chân thành nữa. Nhưng mà cái này là ngon nha. Lanh lợi này là khi tôi giao việc gì cho việc này thì bạn chủ động dám hỏi lại nha, chứ không phải là rụt rè nhút nhát nha. Ngon á. Thì nó sẽ tạo nên mong đợi cao hơn, thử thách hơn. Bởi vậy cho nên là nếu mà mình cố để thể hiện hơn cái mà mình đang có thì nó không là mọi thứ dễ dàng hơn, mà làm cho người ta mong đợi cao hơn, rồi bạn không thực sự đúng giống như vậy thì người ta lại thất vọng hơn, và mình rất là mệt mỏi. Rồi mình đúng cái bản chất của mình ngay từ ban đầu, tạo mối quan hệ, sự chân thành rõ ràng đầy đủ, thì những cơ hội tới, nghĩa là những thử thách tới, mình lại càng chứng minh qua cái việc mà mình xử lý công việc như thế nào, thì nó sẽ luân phiên và liên kết với nhau giống như vậy.
Khóa học Public Speaking của anh Huỳnh Duy Khương, xây dựng sự tự tin thông qua kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong vòng 8 tuần. Tìm hiểu ngay khóa học ở dưới link mô tả.
Em có một cái cảm nhận rất rõ này. Đó là câu trả lời của rất nhiều người á. Họ luôn phải băn khoăn là bây giờ nói với sếp, nói về chủ đề gì đây. Bạn đã đạt được 50% nếu bạn làm tốt chuyên môn rồi. 50% còn lại là cái cách để bạn thể hiện nhiều hơn nữa về mặt năng lực, để giúp được cho bạn càng phối hợp rõ hơn để đẩy năng lực của mình đi anh.
Thật ra cái ý mà 50% với 50% đó cũng là một cái ý hay đó. Bởi vì có trong cái cuốn sách bên do Franklin Covey á, cái tập đoàn rất là nổi tiếng trên thế giới về huấn luyện kỹ năng cho các doanh nghiệp á, thì cái người mà chuyên về cái mạng đó đã từng kể là một cái câu chuyện là khi mà họ tới chia sẻ một cái tập đoàn rất là lớn, thì cái người chủ tịch của công ty đó, cái ngày đầu tiên của những bạn nhân viên mới, sinh viên mới ra trường tới làm việc đúng không, có một bài đôi lời chia sẻ với những người đấy, thì ông sẽ dặn dò nói này nói kia đúng không? Như lời chào hỏi, hỏi thăm, mà ông luôn nói thêm một ý nữa là nếu mà bạn làm tốt công việc của mình, cũng giống như cái mà Hạnh rút ra đó, là nếu bạn làm tốt hết những nhiệm vụ mình được giao thì bạn chỉ mới hoàn thành 50% cái trách nhiệm của mình thôi. 50% còn lại là bạn phải communicate, bạn phải giao tiếp để nói lên được cái ý nghĩa của những kết quả công việc của mình với những nơi khác. Bởi vì mỗi cái việc mà bạn làm, nó chứa mỗi cái con số, mỗi cái KPI, mỗi cái trách nhiệm của bạn, nó là một cái story. Nhiệm vụ của bạn là tell cái story đó, cái meaning của chuyện đó đến với người khác. Ví dụ bạn làm về kế toán, bạn xong hết việc của mình rồi, đã là những con số thống kê tổng hợp xong hết việc, nhưng đối với bạn, trong mắt của bạn, đây không chỉ là những con số rời rạc, mà nó nói lên một cái meaning, một cái ý nghĩa nào đấy, và nó chứa đựng một cái story nào đấy, cái câu chuyện nào đó. Mình nhìn vào, mình có chuyên môn, mình sẽ hiểu được. Thì nhiệm vụ của bạn là sau khi làm xong việc của mình rồi, thì cái câu chuyện, cái con số này nó giúp ích được cho những ai, những bộ phận nào nữa, thì bạn cần phải communicate được chuyện đó. Tương tự với những người mà bên về kỹ thuật, chuyên môn, bạn làm tốt cái vai trò, nhiệm vụ của mình rồi, bạn làm ra một cái sản phẩm, một cái quy trình, làm ra một cái thiết kế mới gì đấy. Xong, nhưng mà cái thiết kế này nó có ý nghĩa gì, nó chứa đựng câu chuyện gì, nó sẽ giúp ích được cho ai. Người ta nhìn vào, người ta chỉ thấy nó vậy thôi, nhưng mà bạn là người làm ra nó, bạn sẽ hiểu rất là rõ về nó. Thì mình cần có trách nhiệm để communicate, trao đổi, giao tiếp để share lại cái câu chuyện, nó sẽ là cái meaning đó với những nơi khác để họ hiểu và cũng thúc đẩy trong công việc. Thì yes, đó là cái mà đúng, là 50% còn lại mà một cái người, đặc biệt là khi mới mà không để ý tới chuyện này, sẽ không biết về chuyện đó. Nên cái ý quan trọng nhất mà anh nghĩ là muốn mang lại qua cái cuộc trò chuyện này đó là clarity, có sự rõ ràng trong một thứ mà nghe qua nó tưởng là nó là hiển nhiên, nhưng mà nó có rất nhiều thứ mơ hồ và những cái màn sương mù quay quanh đó, không? Giao tiếp tốt hơn sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn. Đúng, nhưng mà đúng như thế nào là cái mà rất ít những người chúng ta có thể hiểu được và thật sự nhìn thấy chuyện đó trong cuộc sống của mình. Thì giống như việc trong công việc có mối hệ với sếp, giống như cuộc trao đổi trò chuyện nãy giờ là cái cần thiết, nhưng có mối quan hệ nó trông ra như thế nào, nó mình cần thể hiện ra làm sao để có được cái sự kết nối chân thật, đó là thứ mà rất là muốn mang lại cái góc nhìn đấy dành cho các bạn, để các bạn nhìn thấu và rõ ràng về nó hơn, để mình không có những cái áp lực chung và mơ hồ, mà càng ráng gồng nó càng không dẫn tới đâu hết. Nên là nếu mình thấy nó gỡ ra một điều gì đó cho các bạn có thể comment xuống phía dưới để chia sẻ cùng với nhau xem. Và nếu thấy nó hay, đừng quên nhấn vào nút like và share video clip này, để mà ít nhất là khi các bạn like thì YouTube cũng biết đây là thứ thực sự hữu ích, nó sẽ lan truyền ra và mang đến với nhiều người hơn. Một cái bạn cũng đang băn khoăn bế tắc về một cái so sánh ngay sáng ngày hôm nay, bước vào trong công ty thấy bạn này lanh mồm lanh miệng, cái có được kết quả mà mình chỉ nhìn thấy được tới đó thôi. Và thấy là mình quay về mình phải nói chuyện, mình phải làm quen, nói những thứ thông thường mọi người hay nói, chứ không thực sự hiểu cái bản chất ở phía dưới, thì đó sẽ là một cái chặng hành trình rất là mệt mỏi và đau khổ. Kết quả chẳng thấy đâu, mà bản thân của mình lại đánh mất đi cái giá trị của mình. Thì làm sao lan tỏa thông điệp này đến với nhiều người đang cần nó giống như vậy ha? Và dĩ nhiên nếu các bạn có những cái câu hỏi thêm, có những băn khoăn riêng, có những trải nghiệm là em hiểu cái của anh nói rồi, nhưng của em nó như vậy này anh, và muốn làm rõ thì cũng có thể comment xuống phía dưới. Nếu các bạn vẫn còn thấy là cái này nó gỡ ra cho em rất nhiều những góc nhìn mới, và băn khoăn không biết là em còn những cái vướng bận nào khác, những cái hiểu lầm, những hiểu sai nào khác của em nữa hay không, để em có thể gỡ ra cho nó thật sự trọn vẹn, thì các bạn có thể xem lại cái video clip anh làm về 6 cái hiểu lầm rất là thông thường mà một người hay gặp phải, khiến cho mình liên tục bị giao tiếp kém, để gỡ ra những cái suy nghĩ trong đầu của mình. Còn nếu ở thời điểm này các bạn bắt đầu nhận ra là đây là cái vấn đề lớn nhất của em rồi, em muốn biết cụ thể chi tiết theo em nên làm gì, em có thể vận dụng cái kỹ năng này thực tế vào trong công việc cuộc sống của em như thế nào, em cần những cái tip cụ thể, nơi hiểu là cái mindset là vậy rồi, nhưng trong tình huống này rốt cuộc em cần làm gì, có cái gợi ý nào cụ thể hơn trong cái việc của em hay không, thì các bạn có thể xem lại những cái playlist, những cái clip mà anh có làm chuyên về hướng dẫn những cái tip, những cái kỹ năng cụ thể để các bạn có thể áp dụng trong một tình huống của riêng bản thân mình, thì các bạn có thể tham khảo thêm nha.